Con mèo hoang và nhà thơ có gia cư. Tôi thắp sáng ngọn đèn nhỏ của bàn viết và ngồi bất động trước thép giấy trắng. Không phải trắng tinh hay trắng phao. Trắng đây là trắng vì chưa có chữ. Bộ phận biến điện và nu của bóng đèn ống ba tấc rên e e như tiếng gáy của một con dế nhủi. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ reo mà chức năng thông thường là báo thức cho người ngủ giờ này đang là một chức năng khác, là báo cho một người thức biết rằng thời gian đang trôi đi. Màu trắng cực trắng toát ra từ sự chưa có chữ của trang giấy ngà ngà thô nhám đe dọa tôi, như ngọn roi mây treo trên vách đe dọa một thằng nhỏ nhát đòn nằm sắp trên đi văn chờ mẹ đánh. Theo thói quen của một người yếu bóng vía cầm dịnh vào một cái gì để xua đuổi cô đơn, tôi quay mặt nhìn về một góc của căn gác để tìm bóng dáng người bạn hàng đêm giờ này thường có mặt. Đó là một con mèo mướp có đôi mắt màu xanh lân tinh, được hầu hết các hộ trong xóm công nhận là một con mèo hoang rất dễ thương, đến giếng nhà nào cũng chỉ để rình bắt chuột thôi, rất ít khi ăn dụng. Tôi bắt gặp bạn tôi cũng đang ngồi bất động dòm châm bẩm vào cái hốc lỗn ngổn đủ các thứ thúng muỗng, chai lọ, thao chậu, bếp lò và nhiều đồ linh tinh khác. Mèo, mèo, tôi khẽ gọi bạn theo thường lệ, và cứ như thường lệ của mỗi đêm thì bạn tôi sẽ đến cọ lưng vào ống chân tôi, kêu ngao ngao. Tôi sẽ ôm bạn tôi đặt lên đùi, vuốt ve vài cái, nói vài ba câu ba láp gì đó rồi đuổi bạn đi chỗ khác chơi, để cho tôi làm việc. Nhưng đêm nay bạn tôi không kêu ngao ngao đáp lại, mà cứ im lặng nhìn vào một điểm cố định của xó gác. Tôi gọi thêm hai tiếng meo meo nữa, bạn mới quay mặt nhìn tôi, ve vẫy cái đuôi dài, chót đuôi hơi cong lên biểu lộ sự bất bình, nét bực bội, giận dữ, ánh lên trong đôi mắt màu xanh lân tinh, bên dưới cặp chân mày đang cao lại. Chỗ này xin mở ngoặc để tự giới thiệu rằng tôi là một nhà thơ, và nhà thơ được quyền nhìn thấy nhiều thứ mà người không phải nhà thơ không nhìn thấy, chẳng hạn như sự cao mày của loài mèo vốn không có lông mày. Tôi chợt biết bạn tôi đang rình bắt chuột, và cùng với sự chợt biết đó, tôi đọc được ngôn ngữ lặng thầm của đôi mắt màu xanh lân tinh kia. Trời xanh mèo để bắt chuột giống như trời xanh nhà thơ để làm thơ. Lúc ông ngồi rình nắm bắt những tứ thơ, tôi tôn trọng ông, tôi ngoan ngoãn đi chỗ khác chơi để ông làm việc. Vậy cớ sao lúc tôi ngồi rình chụp bắt những con chuột, ông lại quấy rầy tôi? Ông bật đèn, gây tiếng động và phá đám tôi bằng cách giả làm mèo kêu meo meo, kích động ý thức cảnh giác của loài chuột. Tôi tắt ngọn đèn bàn, căn gác chìm vào bóng tối, không đầy một phút sau, có tiếng chai lọ ngã lổn cổn. Thao chậu, tại câu lạc bộ văn nghệ của anh ta, tôi đã gặp nhà thơ Pháp Charles Baudelaire và nhà văn Đức Maria Remarque. Tại sao trong hàng ngàn những bậc thầy lỗi lạc của văn học mà tôi được gặp, tôi lại chỉ kể tên có hai vị thường thường bậc trung này mà thôi? Vì hai ông này có liên quan đến cuộc mạn đàm của chúng ta đêm nay. Tôi biết ông đang được ngợi khen vì một bản trường ca chống chiến tranh mà ông rất lấy làm tự hào. Ông có biết Baudelaire đã định nghĩa cho tôi nghe trường ca là cái gì không? Trường ca là nơi ẩn náu của những nhà thơ bất tài, không làm nổi một bài thơ ngắn. Còn về nội dung chống chiến tranh thì ông hãy lắng nghe lời tâm sự của Remarque. Tôi tưởng quyển tiểu thuyết Mặt trận phía Tây không có gì mới của tôi đã gây được một chút đổi mới nào đó trong tư duy của bọn chính khách hiếu chiến. Té ra, nó không làm rụng được một sợi lông chân nào của gã đồng hương với tôi tên là Hitler, xích chút nữa đã biến lục địa châu Âu thành bãi tha ma. Khoan, ông khỏi bổ sung, để tôi nói thêm cho rõ điều tôi muốn nói. Tôi không truyền giảng cái bất lực của nhà văn và sự phù phiếm của văn chương đâu. Tôi không đòi hỏi văn học chỉ đơn độc một mình nó có thể dập tắt tất cả ngòi nổ của chiến tranh đâu. Nếu như vậy thì trời xanh những chính khách, những kinh tế gia, những nhà bác học để làm gì? Tôi chỉ muốn nói với ông một lời khuyên thân ái nhẹ nhàng, là đừng nên tự huyễn hoặc rằng mình có những cống hiến lớn trong khi những thành đạt của mình thực ra là hết sức nhỏ nhoi. Lời khuyên thứ hai của tôi là ông nên tự lượng sức mình và phải chân thực. Hồi nãy, lúc ông ngó giáo giác tìm tôi để xua đuổi cô đơn, ông lầm tưởng rằng cái cô đơn của ông là thứ cô đơn cao quý mà các bậc thầy thường nhắc đến mỗi khi ngồi trước trang giấy trắng. Không phải đâu, cái tên chính xác nhất của tâm trạng ông lúc nãy là nỗi cô độc bi thảm của người cầm bút, nuôi nhiều tham vọng lớn bằng một tài năng nhỏ và muốn thu hoạch sự mến mộ thật của người khác bằng những xúc động giả của chính tâm hồn mình. Nói nôm na là bằng sự lường gạt. Đừng nổi giận, cầm bút mà nổi giận khi có ai đi guốc trong bụng mình sẽ không viết được gì đâu. Tôi xin đơn cử tức thời một thí dụ về sự lường gạt của ông. Cách đây không lâu, tên ông được nhắc nhở qua một bài thơ được ngâm ngợi ở nhiều tụ điểm câu lạc bộ thơ ca. Trong bài thơ đó, chị công dân quét rác mặc áo rách được ông miêu tả là đẹp hơn và thơm hơn một cô tiểu thư môi son ngồi trên chiếc xe hơi chạy ngang qua. Rất tiếc là trong những người nhẹ dạ bị xảo thuật ngôn từ của ông lường gạt, không có ai chấp vấn ông coi cái đẹp và cái thơm của cô công nhân quét rác trên đường đi đến trang giấy có ghé ngang qua trái tim của ông không. Nếu có ai hỏi, ông sẽ ú ớ ngay. Vì ngay trong thời điểm ông được khen là có quan điểm giai cấp trong yêu ghét, mỗi khi đến gần cô công nhân quét rác, ông nín thở vì sợ ngửi mùi hôi của rác. Và trong những giấc mơ ân ái, ông chỉ mơ những cô gái môi son ngồi xa hơi. Sợ rác hôi và ham gái đẹp không có gì là trật, đó là chuyện bình thường tình. Điều tai hại ở đây là ông đòi người khác yêu ghét thật cái mà bản thân ông yêu ghét giả. Cứ như vậy, ông sẽ quằn quại mãi trong nỗi cô độc bi thảm của tên phù thủy mượn chữ nghĩa làm âm binh, chứ không bao giờ vươn tới được niềm cô đơn cao quý của người cầm bút dùng ngôn từ truyền giảng tình người. Ông không giận tôi à? Tốt quá. Nhưng đau to búa lớn cỡ đó cũng hơi nhiều. Bây giờ mình tâm sự nghề nghiệp với nhau cho nhẹ nhàng hơn một chút nha. Khi nhìn ông là đồng nghiệp, tôi đã nâng cao nghề bắt chuột của tôi hay hạ thấp nghề làm thơ của ông? Không có chuyện hạ thấp hay nâng cao gì hết. Bắt chuột và làm thơ tuy khác nhau về hình thái lao động, nhưng giống nhau vì một mục đích chung là diệt ác, làm dung quén cho điều thiện, làm cho cõi thế tục này bớt dung tục được chút nào hay chút đó. Tại sao loại chuột cứ còn hoài à? Xin ông đừng hỏi khó tôi như vậy. Bởi vì để trả miếng, tôi sẽ hỏi lại ông một câu không kém phần thắt ngặt. Tại sao á cái ác cứ còn hoài, cứ vấn nạn nhau như vậy mãi? Thì từ chuyện tâm sự nghề nghiệp này sẽ không nảy ra được một hạt nhân chân lý nào, và rốt cuộc ông sẽ phải chịu thua thôi. Thí dụ như hiện giờ, nếu bị đòi hỏi phải trưng ra một mảnh tử thi của điều ác để chứng minh mục đích làm điều thiện của mình, thì tôi đang có sẵn cái tử thi của con chuột dưới gầm bàn của ông kia. Còn ông trình bày ra cái gì? Đừng bước lại kệ sách và quăng mấy tập thơ mỏng dánh của ông ra. Ông hãy lắng nghe cho kỹ. Trong một núi sách cao như ngọn Hy Mã Lạp Sơn, có phải quyển sách nào cũng là một quyển sách đâu. Xin lỗi ông nha. Có khi chỉ có chừng vài ba quyển đáng được gọi là sách mà thôi. Con chuột hả? Một con chuột là một con chuột, và một triệu con chuột vẫn cứ là một triệu con chuột. Một triệu tế bào sống của điều ác. Nhiều quá. Đếm có hơi mệt chút thôi, nhưng khỏi phải thông qua một sự giám định nghiệm thu nào để xác nhận một con chuột là một con chuột. Cho nên thì giờ có hạn, ta nên nhìn vào tình cảnh cụ thể của nhau để cảm thông nhau và dễ bề tâm sự với nhau. Còn có một tên gọi khác nữa để gọi một con mèo hoang như tôi, đó là con mèo vô chủ. Tôi chuyển qua cách nói này để đem cái hoang đàn vô chủ của tôi đối chiếu với cái ổn định được bảo bọc của ông là một nhà thơ có gia cư. Sự đối chiếu này có khi gợi được một vài điều gì đó đáng suy nghĩ. Người ta nói đánh chó phải kiêng chủ nhà. Tôi tin rằng cái lệ này cũng được áp dụng luôn cả cho loài mèo và loài người. Thành thử kẻ nào muốn đánh ông Phải thận trọng ngó trước dòm sau cho kỹ coi ông đang ngồi dưới tán dù của ai, người đó mạnh cỡ nào. Còn cái phận mèo quan của tôi thì tha hồ, mạnh ai nấy đánh. Cho nên muốn tồn tại phải vất vả hơn ông nhiều. Tôi phải tự tu dưỡng về phẩm hạnh, đói bụng ráng chịu, không ăn vụn, mà lại phải bắt chuột thật nhiều thật giỏi để tranh thủ tình thương của rất nhiều ông chủ. Trong đó không một ông chủ nào có trách nhiệm về sự đói no ấm lạnh của đời tôi. Còn ông, có khi ròng rã một hai năm, không làm được một bài thơ nào, ông cũng vẫn cứ được lãnh lương. Điều này được gợi ra để ông thương tôi hay tôi thương ông. Hồi năm ngoái, có một đêm, thấy ông nằm thao thức mãi, tôi đã chịu khó nhìn thấu vào tim ông và phát hiện rằng ông mất ngủ không phải vì chê bai, mà vì được binh vực. Trong ngày, giữa một cuộc họp bạn đồng hương, một người bạn nhiều thiện chí đã đỡ đòn cho ông bằng một câu: "Thôi, mình bàn qua chuyện khác đi, đừng đòi hỏi một người làm thơ ăn lương, làm thơ hay." Một lời binh vực ông mà lại làm cho ông đau. Nói thật, trong cái đêm ông thao thức đó, tôi đã thương ông vô hạn. Lùi xa hơn chút nữa vào quá khứ, hồi Mỹ còn làm mưa làm gió ở đất Sài Gòn này, ông đã từng sống lang thang, vô gia cư như tôi bây giờ đây. Hồi đó, ở ông có rất nhiều thứ giả, tên họ giả, địa chỉ giả, thẻ căn cước giả, tờ khai gia đình giả. Những câu trả lời phỏng vấn cũng giả luôn. Chỉ có một cái rất thật, đó là tình yêu của ông đối với lý tưởng ông ôm ấp. Nhờ cái thật đó, số thơ được in rất ít ỏi của ông vẫn giúp ông sống được bằng thơ, không phải bằng tiền lương. Ông chủ đất lúc bấy giờ chẳng những không trả lương cho ông mà còn lùng bắt ông như mèo lùng bắt chuột. Thời đó mình chưa kết bạn với nhau, nhưng tôi biết ông đã từng trải qua nhiều đêm thao thức không ngủ được, không phải vì đau mà vì vui. Thỉnh thoảng ông nhận được một bức thư của một người không quen ở rất xa. Lời thư rối rắm đầy dẫy những ẩn dụ tối nghĩa, phải dùng trái tim làm khóa mã mới đọc được. Nói rằng những suy nghĩ của ông gửi gắm vào một bài thơ ngắn nằm lạc lõng giữa những khuôn quảng cáo mỹ phẩm và lời rao cho chó bẹt rê chạy lạc, đã được người bạn không quen kia cảm thông và chia sẻ. Tôi còn nhớ rõ cái tứ của bài thơ đó. Nó tường thuật cuộc xung đột giữa một bên là bà mệnh phụ cỡ lớn, chủ một ngôi biệt thự đồ sộ, và bên kia là một cô gái ăn mày bệnh hoạn lẻm vào nằm co trên chiếc băng đá trong khuôn viên biệt thự. Phe bà mệnh phụ có thêm viên cảnh sát được mời tới để can thiệp, và cô con gái ăn mày có được sự đồng minh là em bé đánh giày cũng lẻm vào giường tìm chỗ ngủ trộm như cô. Bài thơ nói rằng đạo lý ở về phía của hai con người bất hạnh vô gia cư bị đuổi đi. Chất nghịch lý trong chuyện này có vẻ khó chấp nhận hơn là cái nghịch lý về vẻ đẹp và mùi thơm của cô công nhân quét rác. Em vậy mà bài thơ đã đi vào lòng người. Vì cô gái ăn mày và em bé đánh giày ngày xưa là ruột gan của ông moi ra đặt lên trang giấy. Còn cô công nhân quét rác hôm nay là sản phẩm của một công trình xào nấu lại những tứ thơ cũ. Động cơ xào nấu không phải là một xúc động có thật, mà là một ý đồ lường gạt. Hồi đó, ông rất trân trọng bức thư nhưng vẫn đành phải đốt bỏ. Vì biết đâu, chừng ngày hôm sau ông sẽ ngồi trong khám và bức thư kia sẽ làm liên lụy đến một người bạn đọc, không quen, mến mộ ông. Những bức thư loại đó không nhiều lắm nhưng cũng không thưa thớt lắm. Chất dinh dưỡng của nó rất cao để nuôi ý chí ông trong những ngày đen tối. Bây giờ thì hàng chục năm nay, chỉ gợi lại thôi, ông cũng đã thấy xót xa rồi. Nói làm chi đến chuyện dám mơ ước nhận được một bức thư như vậy. Xin lỗi vì đã gợi cho ông một điều suy nghĩ buồn. Nói xin lỗi cho quen miệng thôi, tôi không có lỗi gì đâu. Điều suy nghĩ buồn này không làm u ám mà soi sáng tâm tư ông. Nó giúp ông dùng dãy ngôi ra khỏi nỗi cô độc bi thảm và chỉ hướng cho ông dương tới niềm cô đơn cao quý của người cầm bút. Thôi, chúc ngủ ngon. À, nói vậy mà không phải vậy đâu nha. Chúc ông nằm thao thức nghe ác quá. Nhưng nếu đêm nay ông ngủ ngon thì những lời tâm sự của tôi là nước đổ lá môn hay sao? Trị tội con Hà Bá. Hồi đó, mỗi lần tôi đi lạc giữa cái chợ không mấy gì sầm uất của tỉnh lỵ quê nhà tôi, má tôi có mấy địa điểm cố định để đi tìm thằng con trai quê mùa mà ngủ nghịch tham vui. Trước tiên, bà đi dọc theo đường bờ sông, ở đó có bến tắm ngựa, bến cát lỡ, bến đò tiệm rượu và cầu tàu ông chánh. Ở bốn nơi này, nếu má tôi chưa tìm thấy tôi đang lặn hụp chơi trò tôm, rượt cá hay chia phe đánh giặc nước với bọn con nít chợ cùng lứa tuổi với tôi, bà mới bắt đầu ruồng kiếm tôi ở những đường phố khác, vừa đi vừa lắng nghe để định hướng cho đúng nơi nào có tiếng phèn la, tiếng chập chả của mấy người sơn đông mãi giỏ đang quy tụ khách hàng để bán thuốc bằng nhiều trò biểu diễn võ thuật, ảo thuật rất hấp dẫn. Có khi có những màn kịch cương cực ngắn bằng độc thoại hay vấn đáp tay đôi kèm theo những bài ca gọn nhẹ, bắt hoàng, đầu sang sừ điếu, khúc giữa lạc âm thiều, cái đuôi lông hổ hội. Nhạc phụ họa được tấu khi thì bằng nhạc cụ thật, khi thì bằng đờn miệng hay thổi kèn lá, kèn đu đủ, kèn lá nhại, armonica, kèn tàu đu đủ nhại, trumpet. Mỗi lần bị bắt gặp tắm sông, tôi luôn luôn bị má tôi rầy. Còn những khi gặp tôi đứng làm hàng rào khán giả của các màn sơn đông mãi giỏ, má tôi chẳng những không rầy la mà còn ở lại xem tiếp vài ba chập nữa. Phải công nhận rằng sức thu hút của những người sơn đông mãi giỏ là rất lớn. Nó chẳng những quyến rũ mê hoặc bọn con nít chúng tôi mà còn có ma lực gom tụ cầm chân rất nhiều người lớn nữa. Tôi để ý thấy người lớn chiếm một tỷ lệ khá cao trong cái hàng rào nam phụ lão ấu bao quanh sân khấu, không phải để mua thuốc mà để thưởng thức nghệ thuật chào hàng. Có mua cũng chỉ có thiện chí muốn ủng hộ thôi, chứ không phải do lòng tin cậy vào hiệu năng của thuốc. Nhiều người có thiện chí như vậy nhưng không có tiền, bèn tự nguyện làm chim mồi, phục vụ ý đồ câu khách và cầm chân khách của người chào hàng nữa. Chỉ riêng cái cách tổ chức biểu diễn cũng đáng được tường thuật. Sau khi chiếc đệm hay tấm vải bố cũ được trải ra trên lề đường, hai đứa nhỏ trạc tuổi tôi lần lượt bưng những cái khay, những cái hộp bằng gỗ, những cái rổ tre đang lấy từ một cái thùng to tướng có bánh xe đem ra bày la liệt trên đó. Riêng cái hộp gỗ vuông dứt nằm có bản lề và ổ khóa đựng toàn thứ quý, xương cọp, nanh heo trừng, móng tê giác, vây trúc, lông cù lần, bao tử nhím, mật gấu vân vân. Ở đây người kể chỉ lặp lại lời giới thiệu của người chào hàng và xin được miễn cho cái trách nhiệm về tội lường gạt nếu như những củ quý đó không phải là thứ thiệt. Có vẻ như canh giữ cái hộp quý giá đó là một con giả thú lông vàng có đốm đen thuộc loại hổ báo, ruột nhồi rơm, răng và râu còn đủ, cặp mắt được thay thế bằng hai viên thủy tinh tròn màu xanh lục. Hai ông già đứng sau lưng tôi cãi nhau. Ông này nói đó là một con beo đẹt, ông kia nói đó là một con mèo rừng cỡ lớn. Những cái khay, cái hộp khác đựng các loại thuốc cao đơn quần tán của nhiều nhà thuốc nổi tiếng từ bây giờ. Mỗi nhà thuốc được giới thiệu qua vài món thuốc trứ danh của mình. Nhà thuốc ông tiêm với món thuốc su độc bá ứng hoàn toàn trị lậu và giang mai. Nhà thuốc Võ Đình Dần với món cửu long hoàng, một viên trị giá bằng 10 thang thuốc bổ. Nhà thuốc Võ Văn Dân với món tam tinh hải cẩu bổ thận hoàn toàn, chế thẳng từ trái cật của con hải cẩu dùng bắc cực. Theo sự giới thiệu của người chào hàng thì các bậc vua chúa trên thế gian này vị nào cũng đều có viết sẵn một tờ thỉnh nguyện, không phải để lại cho con cháu mà để đem theo xuống âm phủ trình bày với Diêm Vương rằng kiếp sau họ không thèm làm vua mà xin được đầu thai làm con hải cẩu đực. Khi được một tay chim mồi nào đó hỏi tại sao vậy, người chào hàng giới thiệu tiếp theo rằng một con hải cẩu đực có thể làm chồng của vài 300 con hải cẩu cái. Không phải thứ chồng hờ, chồng tượng trưng, loại ụ hợ, quan liêu mà là chồng thực sự làm chức năng tận tụy với tinh thần trách nhiệm cao, không để một cô vợ nào thắc mắc so bì. Người chào hàng đặc biệt nhấn mạnh rằng cái nhiệm vụ chớn chở nặng nề ấy, chàng hải cẩu hào hoa khỏe mạnh kia làm tròn nó một cách thoải mái, ung dung, không bao giờ bị mất hứng vì các chứng nhức mỏi, đau lưng hay lỏng gối. Hồi đó, thằng con trai 12 tuổi chưa biết ham trái cật mà nó coi không bằng củ khoai lang luộc trong giỏ sách của mẹ nó. Nó chỉ hồ nghi rằng nhà thuốc Võ Văn Dân trả tiền quê hồng cao hơn những nhà thuốc khác. Khi các món thuốc và các dụng cụ biểu diễn võ thuật, ảo thuật đã được dàn ra đầy đủ trên tấm vải bạc, thì cái hàng rào người hình vòng tròn khép kín bao quanh sân khấu ngoài trời đã bị thu hẹp lại. Người biểu diễn nới rộng nó ra bằng nhiều cách. Thông thường, ông ra lệnh cho một con chó nhỏ rất dễ thương nhe răng sủa gâu gâu. Con chó khôn ngoan này không hề cắn ai, nhưng kiểu cách ngừ nghè của nó làm cho bọn con nít chúng tôi đứng ở hàng đầu sợ hãi, thụt lùi ra phía sau, lấn những người lớn. Và cứ như vậy, mỗi lần một ít cái vòng rào người được nới rộng ra thêm. Còn một cách nữa là người biểu diễn dùng một dụng cụ có tên là củ chì thun. Củ chì thun nguyên là một món binh khí thường được các tay du côn anh chị đứng bến xe sử dụng ngoài các thứ khác như dao găm, bàn tay sắt. Đó là một khối chì hình tròn hay hình bầu dục cỡ trái ổi, có một cái đuôi dài bằng dây thun ngắn chắc, có sức đàn hồi co giãn mạnh. Món binh khí không lợi hại lắm trong các trận đánh sáp lá cà, nhưng ở cự ly một vài mét thì có hiệu quả cao. Người sử dụng nó cầm gọn trong tay, đối phương không nhìn thấy, tung nó ra thình lình có được yếu tố bất ngờ và sợi chi thun giúp nó thu về gần như tự động. Củ chì thun của những người Sơn Đông mãi võ không đáng sợ như vậy. Đằng đầu sợi chi thun không phải là một khối chì mà là một trái banh tennis phế thải tróc hết bố rất mềm, hoặc một cục bột cao su xốp và nhẹ, dùng nó lỡ trúng ai không gây thương tích, chỉ làm giật mình thôi. Lần nọ, một thằng con nít chợ cỡ tuổi tôi đứng ở hàng đầu bị củ chì thun nện trúng trán. Có lẽ đã bị trúng nhiều phen như vậy rồi nên nó không giật mình, chỉ lùi lại vài bước nhe răng cười hì hề, trong lúc đứa em nhỏ nó cõng ở trên lưng á, hoảng hồn khóc ré lên. Người nghệ sĩ biểu diễn, một người Tàu trung niên nói tiếng Việt giọng lơ lớ, chỉ vào mặt nó ra lệnh: "Ha, thằng gió em mày á, cái lầy á tối bụng rồi. Ẵm nó về á cho má mày pu nó đi." Mọi người cười ồ lên rất vui. Một người nào đó trong đám đông bào chữa cho câu nói phát âm trật giọng, dùng chữ sai ngữ pháp: "Có gì đâu mà cười. Má mày cho nó bú hay cho má mày bú nó?" Thì cũng là năm chữ y như nhau tráo qua tráo lại vậy thôi. Trận cười đang dịu xuống lại ồ lên một lần nữa. Người bào chữa đúng là một ông chim mồi mới hồi nãy đã gợi ý cho người chào hàng nói thêm về con hải cẩu. Từ đó tôi suy diễn rằng màn chọc cười này không phải đã được sắp đặt trước. Thêm một bằng chứng nữa là thằng nhỏ cõng em không thèm ra về. Nó vỗ nhẹ nhẹ lên lưng em nó: "Nín đi cưng, đợi một chút nữa mình coi trị tội con Hà Bá chơi." Nó vừa nói vừa chỉ cho con em nó nhìn một cái mền bằng nỉ đen có sọc xám trông rất dám dúa trùm lên một vật gì đó cỡ cái thúng nửa dạ, nhưng không tròn láng với cái thúng mà u nần, có gai, có gạch làm cho cái mền trùm lên nó có hình dáng rất là hì hợm, gợi tò mò. Con vật bị trói nằm dưới lớp mền chờ xử tội, đó là con Hà Bá. Theo lời giới thiệu của người chào hàng thì sau khi bán thuốc xong, khán giả sẽ được thưởng thức cái màn ngoạn mục nhất của cuộc biểu diễn là trị tội con Hà Bá. Nhưng Hà Bá là con gì? Cái tôi có chiều dài hơn nửa thế kỷ gồm thằng nhỏ tôi, 10 tuổi mê tắm sông, và ông già tôi, Lục Tuần, bị cái thiên hướng mê văn chương báo hại bây giờ đây. Con Hà Bá là con gì? Hình thù mặt mũi ra sao? Đi bằng bốn chân hay hai chân? Đẻ trứng hay đẻ con? Thuộc dòng nào? Họ nào? Trong loại phân hệ các động vật? Trong trào lưu tiến hóa của thế giới, nó đứng về phe đổ mới hay bảo thủ? Cho đến nay, các câu hỏi đó vẫn chưa có lời giải đáp. Tuy nhiên, xuyên qua lớp sương mù của sự bí ẩn, nhờ chút ánh sáng mơ hồ do trí tưởng tượng cung cấp, con Hà Bá vẫn có mặt trong cuộc sống của con người. Năm 12 tuổi, trong một lần bắt ông Nghệ làm mồi câu cá rô, tôi bị ông đánh sưng mặt. Cái mặt sưng chần dần đó của tôi được mọi người, kể luôn má tôi nữa, gọi là cái mặt y như Hà Bá. Và mới cách đây vài hôm thôi, một người bạn quá lâu không gặp đã thách thức trí nhớ tôi bằng biệt danh của anh ta thời đánh Pháp. Hà Bá Hiệp đi nè, nhớ chưa? Anh bạn vỗ vai tôi cười hề hề. Người bạn tên Hiệp này không phải họ Hà lót chữ Bá. Họ tên thật là Trương Kỳ Hiệp. Hà Bá vừa là chức, vừa là biệt danh, không phải do anh tự phong hay do cơ quan đặt. Hồi đánh Pháp ở giai đoạn bao vây kinh tế địch, anh Hiệp phụ trách một hệ thống gồm hàng chục trạm kiểm soát đường sông, có nhiệm vụ chặn bắt các xuồng ghe lén lút chở sản phẩm cấm từ vùng giải phóng ra vùng tạm chiếm bán. Nhiệm vụ gay go này của anh vừa buồn vừa vui. Buồn vì mỗi ngày phải lắng nghe tiếng than nghèo, kể khổ, vừa kể vừa khóc của những người có sản phẩm bị tịch thu. Vui vì phần lớn những người này là phụ nữ. Do có cái quy luật của muôn đời, nước mắt đàn bà đẹp có chất làm siêu lòng mạnh hơn nước mắt đàn bà không đẹp. Những người được phân công đứng ra khóc kể đều là phụ nữ đẹp, khó xử thật. Siêu lòng thì mất lập trường, mà cứng rắn thì bị đặt tên Hà Bá. Hai cái khuyết điểm này anh Hiệp đều phạm phải. Vì siêu lòng, anh đã bị mất chức, bởi có quá nhiều vợ bé. Và theo lời anh tâm sự thì ngay bây giờ đây, thỉnh thoảng anh vẫn còn bị làm phiền vì những đứa con rơi của anh ở trải rác đó đây. Đứa thì viết thư, đứa thì đến nhờ anh xác nhận để dễ xin việc làm hay bổ túc hồ sơ hộ tịch. Còn về sự di lụy của cái khuyết điểm cứng rắn với đàn bà không đẹp, thì cái biệt danh Hà Bá Hiệp còn sực sờ đây, và chắc chắn nó theo anh luôn xuống mồ. Qua vài sự việc kể trên, ta tạm thời khẳng định được đôi điều về con vật tuy hoang đường mà có thật tên là con Hà Bá. Một, môi trường sống của nó là dưới nước chứ không phải trên bờ. 2. Mặt mày nó rất dị hợm xấu xa. 3. Nó không đem lợi gì cho con người mà chỉ gây tai họa, do đó nó rất bị quán ghét. Chính vì vậy mà cái màn trị tội con Hà Bá mới cầm chân được khán giả của những người Sơn Đông mãi võ. Nhưng rốt cuộc, ông có được nhìn mặt đối mặt con Hà Bá hay chưa? Và nó bị trị tội bằng hình thức xử phạt nào? Tôi giả định có một bạn đọc hỏi tôi như vậy để xin thưa: Tha ngôi, tôi đã bị lường gạt. Không phải chỉ riêng tôi và má tôi, mà tất cả những người chờ xem cái màn trị tội con Hà Bá đều đã bị lường gạt. Động từ lường gạt dùng ở đây không phải của tôi mà của ba tôi. Khi cần nói về Sơn Đông mãi võ, ba tôi nói rất vắn tắt: đó là quân lường gạt. Ba tôi đã nói đúng. Cứ mỗi lần nhà nghệ sĩ biểu diễn bước lại nắm cái chéo mình với câu nói được mọi người mong đợi: bây giờ mình trị tội con Hà Bá coi chơi, thì y như rằng có một tay chim mồi lên tiếng phá bỉnh bằng cách giới thiệu một chứng bệnh lạ hoặc chất vấn về hiệu năng của một thứ thuốc được bán ra. Tôi nhớ trong lần sau cùng tôi và má tôi bị lường gạt, tay chim mồi hỏi: ông thầy à, ông nói thuốc ghẻ ngứa hiệu nhành mai bôi một lần tất cả các mụn ghẻ biến mất, mà có thật như vậy hay không?
Thật chứ?
Nếu thật vậy thì tôi xin trả thuốc đòi lại tiền nè. À, tôi cần chừa dài ba một ghẻ để gãi chơi vì một trong những cái sướng lớn nhất của con người là sự đá ngứa. Vậy là cái chéo mền được buông xuống màn trị tội con Hà Bá bị quản lại. Mọi người cười ầm lên, biết mình bị lường gạt thêm một lần nữa, nhưng không hề giận, thậm chí rất vui lòng.